Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, bài kinh 47 kinh Tư Sát thuộc kinh Trung Bộ có chủ đề rất hấp dẫn: vì sao tin Phật. Đây không phải là một mệnh đề tôn giáo hay triết học mà người thầy xưa tại Ấn Độ đã đặt ra đối với Đức Phật, mà nó là một câu hỏi đặt ra trong thâm tâm của những con người có tôn giáo đang đi trên con đường tìm kiếm những giá trị an vui và hạnh phúc cho bản thân mình. Mỗi khi quý Phật tử kêu gọi và vận động con em của mình đến chùa hay là nương vào ngôi Tam Bảo để trở thành một Phật tử chính thức, quý vị đã từng gặp phải những câu hỏi mà đôi lúc sự trả lời khó có thể làm thỏa mãn những người thân. Tại sao tôi phải theo Phật? Tôi đã là một người hiền lương, tôi là một người đạo đức rồi, tôi có thể tự lập và sống hạnh phúc an vui thì việc nương vào Phật để làm gì? Câu trả lời đó đã làm cứng họng rất nhiều Phật tử. Dĩ nhiên là mục đích đi theo Phật là để trở thành người hiền lương, người đạo đức, an vui và hạnh phúc. Và nếu mục đích đó đạt được rồi đó, thì nhu cầu đến với Phật như là một phương tiện đó, ở nhiều người được xem như không cần thiết. Hướng trả lời đó hoàn toàn mang tính chủ quan, bởi vì cá tính của con người có thể rất hiền lương trong một hoàn cảnh nhất định nào đó, nhất là những thuận cảnh. Tính cách hiền lương này có thể bị phá vỡ trong những hoàn cảnh tai nạn với rất nhiều sự cám dỗ, và đặc biệt là sự thua hụt, thất bại và nhiều bế tắc khác trong cuộc đời có thể đến, làm cho người đó phải thay lòng đổi dạ. Cho nên đặt ra câu hỏi vì sao theo Phật là chúng ta phải tự chiêm nghiệm lấy bản thân mình về con đường mà mình đến với đạo Phật như thế nào. Hiện tượng đạo Phật có mặt tại Ấn Độ vào thời của Đức Phật là một hiện tượng vô cùng lạ. Đạo Bà La Môn có trước đạo Phật đến mấy ngàn năm. Khi đạo Phật có mặt, nền tảng văn hóa và tâm linh của tôn giáo này gần như bị sụp đổ. Vua lớn nhất có tầm ảnh hưởng quan trọng nhất ở trong nền văn hóa của Ấn Độ thời Phật là Tăng Bà Sa La đã trở thành đệ tử của ngài. Các vị tiểu quốc ở trong 16 nước lân bàn có lần lượt trở thành đệ tử của ngài. Nhiều nhân vật Bà La Môn lỗi lạc lãnh tụ cả mấy ngàn đồ đệ, và cũng là nơi nương tựa tâm linh của nhiều vua chúa quan lại lúc bấy giờ cũng trở thành đệ tử của Đức Phật. Họ đã đóng một vai trò rất quan trọng trong con đường hoằng pháp và dẫn đến sự thành công của ngài. Đó là những nhân vật được gọi là 10 đệ tử lớn. Xuất thân của họ đều là những vị Bà La Môn giáo lỗi lạc. Chỉ trong vòng có vài tháng thôi, số lượng người xuất gia lên tới 1250. Vì sao con số này vẫn giữ ở trong các bản văn Phật giáo như là số biểu tượng cho số nhiều? Dân số Phật tử ngày càng gia tăng. Đến khi Đức Phật qua đời đó, thì số lượng dân số Phật tử đã gần chiếm 50% đất nước Ấn Độ. Chỉ có mấy mươi năm thôi mà số lượng lớn như vậy là một hiện tượng lạ chưa từng có trong lịch sử của nước này. Nhiều vị lãnh tụ Bà La Môn không theo Đức Phật đã đặt ra câu hỏi là có phải ông Thái tử Tất Đạt Đa sử dụng bùa phép hay không, bùa mê thức uống, gặp ông một cái rồi về là muốn bỏ tôn giáo của mình. Khi lý giải hiện tượng từ bỏ đạo Bà La Môn, nhiều vị lãnh tụ Bà La Môn giáo lúc đó đó đã trả lời như vậy: vì ông này có phép thuật lạ, có bùa mê, Cho nên những người Bà La Môn thuần thành đã phải theo một cách bất đắc dĩ. Chắc chắn rằng là câu trả lời đó không bao giờ làm thỏa mãn những nhu cầu tìm kiếm tâm linh của người Ấn Độ lúc đó. Tìm kiếm là một nhu cầu, trước nhu cầu đó là một sự theo đuổi cái gì đã có trước. Sự theo đuổi này không mang lại một thỏa mãn nào, cho nên nhu cầu đó ngày càng gia tăng. Trong tiến trình của sự theo và hành về Phật giáo đó, nhưng luôn có cái điều đó là một quá trình của sự quan sát. Chủ đề của bài kinh là vì sao theo Phật, nhưng tựa đề chính của nó đó là kinh tư sát. Nói lên bản chất của sự theo đạo Phật đó, khác hoàn toàn với theo các tôn giáo khác. Người theo đạo Phật được quyền và đưa Đức Phật hướng tấn lại quan sát Ngài, quan sát giáo pháp của Ngài, quan sát những vị xuất gia tu tập theo Ngài, quan sát bằng trí tuệ, bằng nhận thức, bằng logic, bằng lý luận, bằng hành trì, bằng trải nghiệm. Chỉ khi nào thái độ quan sát đó làm thỏa mãn nhu cầu quan sát thì đó hãy nên phát nguyện trở thành đệ tử của Ngài. Bằng không không nên. Những câu hỏi đó đã được đặt ra đối với những vị đã xuất gia theo Đức Phật rồi và những vị đang tập sự trở thành người xuất gia. Tại sao tôi phải theo Phật? Khi mà cái phong trào từ bỏ tôn giáo Bà La Môn để trở thành người Phật tử được lan rộng, thì nhiều người đã đến với đạo Phật bằng con đường của truyền thống gia đình. Ví dụ như là người chồng đi theo Phật, vợ đi theo, và cha mẹ đi theo thì con cái cũng theo. Nhu cầu truyền thống tôn giáo tâm linh đã được đặt ra. Và dĩ nhiên trước khi biến đạo Phật trở thành một truyền thống tâm linh mới, thì đó đã có những nỗ lực cần thiết để từ bỏ truyền thống tôn giáo và tâm linh cũ của mình, thay đổi nhu cầu tâm linh, giống như là con người thay đổi thực phẩm và dưỡng chất được chứa đựng trong thực phẩm này. Chứ là nhu cầu thực phẩm tâm linh không còn đủ sức đáp ứng thì người ta có khuynh hướng đi tìm cái mới. Nhu cầu đó là một thách đố rất lớn và đòi hỏi các tôn giáo cần phải có một dưỡng chất tâm linh để đáp ứng lại nhu cầu quá lớn này. Tiến trình quan sát để trở thành một người Phật tử được Đức Phật đặt ra trong bản kinh đó liên hệ đến một số vấn đề căn bản. Đầu tiên là phải có người quan sát. Ở đây là nhà tìm kiếm tâm linh hay là người tìm kiếm giá trị hạnh phúc thông qua con đường tâm linh. Tôi đã được hiểu cho tất cả những người Phật tử, những người xuất gia, những người không thuộc về đạo Phật. Cái thứ đó, người quan sát này cần phải có một đối tượng quan sát mà Đức Phật đặt ra cho tất cả mọi người là hãy lấy Ngài làm đối tượng quan sát. Kế đến là những lời dạy của Ngài. Sự quan sát đó có mang lại một kết quả thỏa mãn về nhu cầu tâm linh cho người đang tìm kiếm giá trị tâm linh hay không? Nếu câu trả lời là có, thì việc đến với Đức Phật được diễn ra như là một quá trình kéo theo rất tất yếu. Quan trọng nhất để lưu giữ con người tìm kiếm cái việc tâm linh mới với truyền thống tâm linh mới này đó là nội dung tâm linh. Nội dung đó là những giá trị an vui hạnh phúc, tháo gỡ và giải phóng tất cả mọi đau khổ niềm đau. Trước đó là mình đã từng thử nghiệm các loại thuốc tâm linh của các tôn giáo tâm linh nhưng lại vô hiệu quả. Cũng giống như là bệnh nhân đi tìm kiếm một bác sĩ hay, trước khi đến bác sĩ hay thì bệnh nhân này đã từng có trải nghiệm qua nhiều bác sĩ khác nhau, qua những lời đồn, qua những lời quảng cáo giới thiệu của người thân. Uống thuốc sau một thời gian dài mà vẫn không hề có sự thay đổi hay là lành bệnh gì cả, người bệnh nhân đó trỗi lên một hoài nghi rằng thuốc mà ta uống trong thời gian qua chắc chắn không phải là thuốc hay, tức là uống chưa đúng thuốc, cho nên nhu cầu tìm kiếm một bác sĩ mới bắt đầu được đặt ra. Dĩ nhiên khi uống rất nhiều thuốc từ nhiều thầy rồi mà không có hiệu nghiệm đó, cái hoài nghi về nội dung tâm linh và giá trị tâm linh của một bậc thầy nào đó sẽ bắt đầu lớn dần và chán ngán quá rồi. Có nhiều tình huống mà tiền mất tật mang chỉ vì mua nhầm một sản phẩm tâm linh không xứng đáng, hoặc là nó không đủ sức để làm thay đổi con người với những nhu cầu tâm linh cao. Cho nên để đảm bảo được nội dung tâm linh trong nhu cầu tâm linh mới thì người quan sát nó phải hết sức thận trọng. Đức Phật đã đưa ra một số tiêu chí và khuyến tấn tất cả mọi người hãy quan sát theo những tiêu chí đó. Và đầu tiên Ngài yêu cầu là hãy lấy Ngài làm đối tượng quan sát. Ngài không bao giờ kêu người ta quan sát những đấng sáng tạo ra tôn giáo không phải đạo Phật để họ tư bỏ tôn giáo của họ. Mà Ngài nói rằng là ai đã đến với Như Lai Thế Tôn vẫn có thể tư bỏ Ngài chưa muộn, nếu như không thấy Ngài là một nhà tâm linh vĩ đại và xứng đáng. Chứ hãy quan sát Ngài bằng những tiêu chí mà lát nữa chúng ta sẽ phân tích, chúng ta sẽ thấy rất rõ các tiêu chí đó như là một phương châm hay là cái hệ giá trị để chúng ta có thể đưa vào đó đánh giá những đóng góp của con người về phương diện đạo đức và phương diện tâm linh nói chung. Con đường đến với đạo Phật ngày xưa đó có thể bắt nguồn bằng những nhu cầu của tín ngưỡng. Tín ngưỡng đó liên hệ đến nhu cầu của phước báo và tất cả những giá trị mang lại từ sự phước báo. Tín ngưỡng bao gồm rất nhiều đối tượng như là thương gia, thậm chí các chính khách, với văn nghệ sĩ hay là những thành phần giàu có thượng lưu trong xã hội đó, thường đến với đạo Phật và các tôn giáo khác bằng con đường tín ngưỡng là chính. Bởi vì họ mong mỏi rằng là có được cái phước lực để sống một cách an vui hạnh phúc trong đời. Đến với đạo Phật trong khuynh hướng này đó sẽ khó có thể bền được lắm. Khi hoàn cảnh khốn đốn trái ngang xuất hiện, những binh biến của hai chế độ trước và sau làm cho nhiều người đã có gia tài sự nghiệp trở thành hai bàn tay trắng, thì con đường đến với đạo Phật thông qua tín ngưỡng này sẽ làm cho họ mất hết niềm tin rằng Đức Phật không còn gia hộ cho tôi nữa. Cho nên ai có vận động họ đi theo tôn giáo mới thì họ dễ dàng đi theo lắm. Do đó đến với đạo Phật, đến với Đức Phật bằng con đường tín ngưỡng không phải là một giải pháp. Có nhiều người đến với đạo Phật là thông qua con đường bói toán, ngày giờ hên xui tốt xấu, rồi phần lớn là như vậy. Bình thường á, đang ăn sinh mặc sướng, gia tài sự nghiệp ổn định, không ai đến với Phật hết trơn, thì có một chuyện gì lục lục rồi đó, bắt đầu là rủ nhau mà đi chùa, thì nghĩ rằng đi chùa ở Phật gia hộ. Như tôi biết là có nhiều người làm ăn kinh tế thấm khá lắm, đúng một cái người ta giật nợ, người ta quỵt nợ, sợ quá được người thân cứu tấn đến chùa để nhờ Phật gia hộ cho người kia phải trả nợ lại cho mình. Rồi vào chùa gặp quý thầy xem phong thủy rồi tử vi, ngày sanh, rồi ngày khai trương, ngày khánh thành. Nói chung là tất cả mọi sinh hoạt đều gắn liền với vấn đề coi ngày. Năm 2004 khi có mặt tại Hoa Kỳ, chúng tôi đã làm một công tác thống kê nho nhỏ giữa các ngôi chùa và cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại đây. Kết quả của thống kê này khá lý thú, và làm đau đầu các nhà hoằng pháp thời hiện đại. Các ngôi chùa có truyền thống tam tâm miếu, tôi hiểu không? Tam tâm miếu nghĩa là cây bối tống đó, cho tôi gọi từ vui vui chút xíu là chùa có truyền thống tam tâm miếu đó, thì số lượng Phật tử đến đông lắm, các thương gia, những người làm ăn buôn bán đến đây để cầu phúc thông qua việc coi ngày coi giờ. Từ đó các ngôi chùa tổ chức các khóa tu giảng kinh thuyết pháp á, người ta đến rất ít. Vì đến đó, phải nghe giảng kinh thuyết pháp mất thời gian, gặt hái được các hạt giống trí tuệ không phải là sở thích nguyện vọng của những người loại này. Dạng thứ ba đến chùa thông qua ngũ vị hương là khá đông. Là chùa nào có tổ chức ăn cơm chay, tới chùa sinh hoạt xong rồi được ăn một bữa thật là no nê và ngon lành, bánh canh tuần này, bún riêu tuần sau, tuần nữa thì cơm châu, cơm chiên dương châu, được thay đổi khẩu vị liên tục mà ăn hoàn toàn miễn phí. Ăn xong rồi được quyền mang về nhà nữa thì Phật tử đến rất đông, mặc dù không có sinh hoạt gì hết cũng đông rồi. Trong đó cũng có số lượng Phật tử đến những ngôi chùa thuộc dạng nhất nguyên chỉ, tức là quý thầy có năng lực sức khỏe tốt, biết về y học, biết về trị liệu, rồi dạy về võ thuật, yoga, thiêu lâm hay những ngành võ thuật gia truyền khác, thì quần chúng đến rất đông. Bởi vì ở phương Tây người ta bị bệnh béo phì do thiếu vận động, làm việc hành chính nhiều quá, cho nên chùa nào đáp ứng được những nhu cầu này người ta đến rất đông. Như vậy là đến với việc coi ngày giờ thông qua truyền thống tam tông miếu đó, đã làm cho số lượng Phật tử gia tăng ở rất nhiều ngôi chùa. Theo truyền thống văn hóa của nhà Phật thì ai đến với đạo Phật thông qua con đường này được gọi là đến bằng con đường mê tín. Mặc dù kinh điển dạy như vậy nhưng mà phần lớn đó, các Phật tử vẫn thích đến chùa nhờ mấy thầy coi ngày coi giờ, cảm thấy an tâm hơn. Cũng có rất nhiều người đến với đạo Phật thông qua con đường cưới hỏi và lễ tang. Tại Việt Nam thì truyền thống cưới hỏi tổ chức tại chùa đã giảm dần sau năm 75. Tại nước ngoài đó thì khuynh hướng này lại gia tăng. Người ta hiểu rất rõ là việc tổ chức lễ cưới trong chùa đó, thứ nhất là đỡ tốn kém, thứ hai là bớt đi những cái nghiệp rượu chè đê bét, vì ở trong chùa đâu được uống bia uống rượu. Thứ ba nữa là những người thân đến với lễ cưới đó lại có cơ hội gieo trồng được hạt giống của từ bi, của tình thương, của nhân ái, vân vân. Cho nên một lễ cưới tại chùa nó thường là có những cái chất liệu tâm linh, bởi vì các nhà sư sử dụng những bản kinh của Đức Phật dạy về hạnh phúc hôn nhân và lứa đôi đó để phân tích cho họ nghe, để giúp cho họ giữ được cái tình yêu một cách trong sáng cho đến răng long tóc bạc. Còn các nghi thức tổ chức lễ cưới có thành điệu hay là hấp dẫn như là nhà hàng Sanh Đôi ở đường Lý Thái Tổ chẳng hạn, chắc chắn không thể nào bằng được tổ chức tại chùa đâu. Thì tổ chức tại chùa lại có được những giá trị đạo đức, còn ở những chỗ này chỉ có ca múa sướng hát ăn uống là kết thúc. Tại cộng đồng của người Việt Nam hải ngoại đó thì đám cưới lại là một cái lễ hội văn hóa. Các phụ nữ có cơ hội được ăn mặc đẹp, đàn ông thì có dịp đó là nhậu nhẹt say sưa. Cho nên ý nghĩa của vấn đề tình thân và giao tế xã hội cộng đồng nó giảm đi nội dung rất nhiều. Còn tổ chức tại chùa thì không có chuyện đó. lễ tang gần như là chiếm đại đa số. Ở Nhật Bản và Triều Tiên làm lễ cưới người ta đến nhà thờ thì làm hoành tráng, còn làm lễ tang là đến chùa, vì làm lễ tang tại nhà thờ chỉ có một ông cha làm lễ là hết rồi. Còn quý Phật tử thuần thành tổ chức một lễ tang có thể thỉnh mời 100 thầy, quý thầy cũng hoan hỷ đi, thỉnh bao nhiêu thì bao nhiêu cũng hứa cả. Nên lễ tang đó đã được tổ chức một cách rất là chu đáo, lời kinh tiếng kệ lúc nào cũng vang lên để hỗ trợ cho hương linh từ bỏ cảnh giới của cái chết ra đi một cách an lạc. Có nhiều gia đình không hề biết là Phật là gì, nhưng khi có một người qua đời họ đều đến chùa coi ngày coi giờ, thỉnh với thầy tụng kinh cho đến lúc kết thúc. Sau đó là tổ chức các tuần cúng hắc rồi cúng dỗ. Nhưng rất tiếc á, là vì họ tiếp xúc đạo Phật qua con đường tín ngưỡng là nhiều, cho nên là sau những ngày tuần thất xong rồi đó, thì họ không còn có nhu cầu đến với chùa nữa. Một phần cũng do nhà chùa sử dụng các bản kinh quá cao siêu quyền diệu, chẳng hạn như kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đại Bát Niết Bàn, Đại Bát Nhã, Thủ Lăng Nghiêm, Hoa Nghiêm để thọ trì đọc tụng. Thì trong suốt thời gian tăng chế họ đọc họ không hiểu, rồi họ cứ nghĩ rằng là lời kinh Phật có phước báo, tụng kinh có phước không. Cho nên sau khi tăng lễ hoàn tất rồi đó, thì họ không còn có nhu cầu đến với đạo Phật nữa. Một năm đến một ngày vào ngày giỗ của người thân, không có việc đi thăm cốt là hết rồi. Nên đạo Phật đã đánh mất rất nhiều cơ hội quý báu để giúp cho những người Phật tử tăng tầm có được một đời sống an lành hạnh phúc thật sự. Trong gần 10 năm qua, chúng tôi đã nỗ lực giới thiệu cái bản kinh tụng hàng ngày với 49 bài kinh rất đơn giản dễ hiểu để thay thế cho nghi thức tụng niệm bữa tối tại các chùa, nhưng lại không thành công cao. Hiện nay thì có khoảng 30.000 quyển đã được ấn tống, nhưng mà số lượng đó là không đáp ứng được, số lượng người Phật tử quá nhiều. Chỉ có những ngôi chùa ở vùng thôn quê hẻo lánh, vùng xa xôi đó, thì lại thích sử dụng bản kinh này, vì quý thầy tại đây phần lớn không có điều kiện để giảng kinh thuyết pháp cho họ nghe. Cho nên việc đọc tụng các bản kinh thuần Việt sẽ giúp cho họ hiểu được đạo Phật dễ dàng hơn. Chúng tôi tin tưởng rằng nếu các nghi thức tụng niệm trong chùa sử dụng bằng các bản kinh thuần Việt đa dạng và phong phú, đừng giới hạn trong các nghi thức mang tính cách pháp môn, ví dụ như chỉ có kinh Di Đà, kinh Phổ Môn, kinh Địa Tạng và các bản kinh đại thừa, mà lại mở rộng ra các bản kinh dạy về hạnh phúc gia đình, tình nhân ái, tình làng nghĩa xóm, sự tri ân đền ơn, và các bản kinh dạy về các đức tính tốt mà con người càng phải có, thì chắc chắn rằng là người ta sẽ trở thành Phật tử rất đặc. Cho nên đến với Phật thông qua con đường đám tang xem ra lại là nhiều nhất. Cũng có nhiều người đến với đạo Phật thông qua con đường nghiên cứu kinh điển, sách vở nhà Phật. Họ thần tượng triết lý của nhà Phật, họ thần tượng tinh thần bình đẳng của Đức Phật, họ kính phục những con đường chuyển hóa cảm xúc, chuyển hóa khổ đau từ những giá trị hành trì thiền quán. Nhưng mà khi tiếp xúc với đạo Phật thực tế thì họ chán ngán vô cùng, bởi vì giữa đạo Phật kinh điển và đạo Phật thực tế có một khoảng cách rất lớn, và khoảng cách đó được lẫn lộn bằng các nền văn hóa bản địa của Trung Hoa và Việt Nam. Những người phương Tây đến với đạo Phật thông qua con đường triết lý và đạo đức, nhưng khi trở về với đạo Phật gốc ở châu Á thì họ ngạc nhiên vô cùng. Họ không nhìn thấy những giá trị truyền thống đó được ứng dụng hành trì trong những sinh hoạt thường nhật của các ngôi chùa: cúng kiến, xem sao, đón tướng, lại trở thành những hoạt động khá phổ thông. Cho nên về lâu về dài thì thế giới phương Tây sẽ đến với đạo Phật một cách nền tảng hơn, vững vàng hơn là ở châu Á, khi mà cái giá trị đời sống vật chất của họ đã quá đầy đủ rồi. Họ không còn mang đến tiền bạc, gia tài, sự nghiệp nữa, mà tìm kiếm những giá trị tâm linh vốn vượt lên trên rất nhiều so với những giá trị vật chất họ vốn có. Họ ở châu Á có vốn nhiều nàng, cho nên đang tìm kiếm những giá trị vật chất là nhiều hơn. Do đó kho tàng tâm linh đến lúc họ mạnh tật. Đức Phật nói là tất cả những khuynh hướng tìm hiểu Đức Phật và giáo pháp của Ngài như vừa nêu, nó không phản ánh được bản chất của Đạo Phật. Các nội dung mà lát nữa chúng ta sẽ học đến khẳng định một con đường duy nhất mọi người nên theo, đó là khát vọng hạnh phúc và khát vọng tâm linh. Phải đến với Đức Phật như vậy, phải đến với Đạo Phật như vậy, thì chúng ta sẽ thấy được cái cánh cửa của an vui và một sự làm mới hoàn toàn con người của chính mình. Trong vòng mấy tháng qua rồi tại chùa Hoằng Pháp Pháp Môn đã có một chương trình rất sâu sắc mang tựa đề là Phật Pháp Nhiệm Màu, giới thiệu về một số nhân vật với hai giai đoạn trước khi theo Đạo Phật và sau khi đến với Đạo Phật, là một sự thay đổi căn bản về cá tính và nhân phẩm. Trước khi đến với Đạo Phật, họ là những người đầu trộm mưu cướp, tứ đổ tường, ăn chơi sa đọa, khổ đau và gây biết bao nhiêu tệ nạn xã hội cho cuộc đời. Giác ngộ được Đạo Phật rồi thì họ trở thành những con người hiền lương, mang lại rất nhiều niềm vui cho người khác. Cái khát vọng hạnh phúc ai cũng có, nhưng có điều đó bị chết héo, chết khô, chết cứng do hoàn cảnh, do cá tính, do sự sử dụng, do a tòng a vua. Cái nhu cầu hạnh phúc đó được đặt đúng quỹ đạo đó thì nó sẽ được nâng lên một mức cao hơn là tìm kiếm giá trị tâm linh. Thì lúc đó con người sẽ quay về với chính mình và tìm kiếm cho mình những điều an vui thật sự. Chứ mà bảo là chỉ với con đường này chúng ta mới thấy được hết tất cả những giá trị của Đạo Phật mang đến cho mình. Chỉ từng đó câu hỏi và vấn đề, chúng ta sẽ thấy rằng là khi mình đối diện trước Như Lai Thế Tôn, tụng kinh, lễ Phật, nguyện cầu, pháp hương, nó khác hoàn toàn với những gì Ngài dạy. Ai cũng nguyện cầu cho mình được cơm no áo ấm, sức khỏe lành lặn, kinh tế phồn vinh, làm ăn khấm khá, con được thành tài. Dĩ nhiên là những ước nguyện chân thành đó rất tốt, rất cần thiết, nhưng nó không phải là khát vọng tâm linh, nó chỉ là khát vọng của hạnh phúc. Và hạnh phúc trong tình huống này được hiểu là hạnh phúc vật chất. Để bỏ quên được một cái nhu cầu hạnh phúc tinh thần, tức là giá trị tâm linh, cho nên người đệ tử Phật cần phải có hai nhu cầu: hạnh phúc về vật chất và hạnh phúc về tâm linh. Tức là đến với Đạo Phật không có nghĩa là trở thành cái người nghèo khó. Do đó những khái niệm dùng như là bằng tăng nên bỏ đi. Người ta cứ nghĩ rằng là thầy chùa hay là những người sư cô là phải là những người nghèo cùng khốn khổ giống như cái bang, nên mới dùng một tính từ là bằng nghèo khó. Cho nên là ta mới hiểu rằng là trời ơi, ông thầy ổng nghèo rồi, tôi đi theo ổng là tôi mặc thiệt luôn. Tôi sợ hơn tiếp theo. Đây là chiến lược công giáo của những người theo Ấn Độ giáo tại Ấn Độ ngày nay. Họ vận động quần chúng từ bỏ Đạo Phật bằng cách là họ nói là người đi theo Đạo Phật còn là dân cung đinh nghèo khó, những người theo Đạo Bà La Môn còn là những người giàu thôi. Cho nên nếu anh muốn trở thành người giàu thì hãy theo đạo chúng tôi, còn muốn trở thành người nghèo nô lệ ở kiếp sau thì theo Đạo Phật. Và nghe sợ liền, nhiều nhà trí thức còn phải sợ một cách vô cớ như vậy, huống hồ những người bình dân không có điều kiện tìm hiểu Đạo Phật, thấy rõ được những giá trị của Đạo Phật. Sau khi xác định như vậy xong rồi thì Như Lai Thế Tôn là nói với các vị đệ tử của Ngài rằng Trong đây có nhiều vị đã từng đặt ra những câu hỏi là tất cả những gì tôi hành trì và thực tập hàng ngày đó đều phát xuất từ lời giảng dạy của Như Lai. Do Như Lai hướng dẫn một cách rất là tận tình, Như Lai là nơi nương tựa của tất cả chúng tôi. Nhưng chúng tôi muốn hiểu rất rõ ý nghĩa từ sự nương tựa này, tại sao tôi phải theo. Có nhiều người đã đi theo rồi mà không hiểu tại sao tôi phải theo. Các bài kinh trước chúng ta đã chứng kiến có nhiều vị bà la môn tài ba lỗi lạc đối với Đức Phật bằng một thái độ chất vấn, xem coi cái ông cô đàm này có giỏi thật sự như người ta đã đồn đại không. Tôi sẽ bẻ gãy các luận thuyết của ông một cách dễ dàng như là một người lực sĩ bẻ các cái càng cua. Họ tuyên bố một cách hào hùng, đến nghe xong một thời pháp rồi tất cả những tâm niệm đó bay đâu biến mất hết trơn. Họ tình nguyện trở thành đệ tử của ngài. Cho nên người ta mới nói là Như Lai Thế Tôn sử dụng mùa mê thuốc lú là vậy đó. Nhưng thực ra là giá trị tâm linh với nội dung cao thượng của nó đã làm cho người ta phải hồi đầu và không còn cảm thấy ác phê khi tiếp tục sử dụng những liều thuốc tâm linh có trước đó nữa. Đức Phật nói là hãy tiếp tục những thái độ tư duy như vậy, đặt ra câu hỏi tại sao tôi phải theo ông. Cứ đặt ra như vậy rồi câu giải đáp sẽ có. Như Lai đã đưa ra những phương pháp để khảo sát. Ngài nói rằng là sự khảo sát các giá trị tâm linh của một con người rất đơn giản, không gì khó đâu. Chỉ cần thông qua sự quan sát của con mắt và lỗ tai về những gì người đó ứng xử và phản ứng đối với thế giới xung quanh mà thôi. Tiêu chí này là một thước đo thường bản chất của hạnh phúc đó, như chúng tôi vừa trình bày, hoặc là gắn liền với các giác quan mắt tai mũi lưỡi thân, hoặc là gắn liền với sự tỉnh tại của tâm. Thường được kinh điển Phật giáo gọi bằng nhiều khái niệm: an lạc của niết bàn, hạnh phúc tuyệt đối, hay là lấy chánh pháp làm niềm vui, biến thiền quán như là một thực phẩm với rất nhiều sự hỷ lạc. Chỉ cần quan sát thôi chúng ta sẽ thấy là một hành giả hay là Như Lai Thế Tôn có được những chất liệu an vui hạnh phúc và từ giác quan của ngài hay là sự tỉnh tại của tâm thông qua quá trình tu tập và chuyển hóa. Không ai có thể lừa dối tất cả mọi người được. Có thể lừa dối một người nào đó ở trong những tình huống khôn khéo để thuộc ngoại giao, hay là cái cách thức trang hoàng mình bằng những thái độ điềm tĩnh thản nhiên trước một hiện tượng khi có mặt người khác. Còn sau lưng người khác đó, thì những thái độ tâm lý thực đó lại thể hiện ra một cách mồ một. Chỉ cần quan sát là biết hết. Đó là công thức chung. Sau đó Như Lai Thế Tôn đi vào cái công thức cụ thể. Công thức 1 là hãy quan sát rằng ngài có trạng không còn trạng thái bị ô nhiễm từ mắt và tai quan sát thế giới hiện tượng và thế giới xung quanh hay không. Nếu câu trả lời không thì giá trị tâm linh của ngài là tuyệt đối và sự đi theo ngài mang lại giá trị lệ lạc cho người hành trì. Mắt bị ô nhiễm thì liên hệ đến thế giới sắc tướng. Thế giới sắc tướng là thế giới phức tạp nhất, làm cho con người tốn kém nhất. Thời trang, mỹ phẩm, nhà cửa, phương tiện, đồ đạc sử dụng, du lịch, phim ảnh, internet đều liên hệ đến thế giới của sắc tướng. Thì gần như là hơn 90% thế giới hưởng thụ này thuộc về thế giới sắc tướng. Quan sát rằng là Như Lai Thế Tôn có bị nhiễm vào một trong bất kỳ những thế giới sắc tướng này không. Ngài hướng dẫn chúng ta kỹ lắm. Cặp mắt của ngài có liếc ngó qua lại lâu liên hay không? Một người mà đang nói chuyện trước mình, nói chuyện với mình, mà gặp mắt nhìn trái nhìn phải là biết rằng người đó là người, nếu không phải là người bình tĩnh thì cũng là người không nên dễ tin, không tin được. Đang nói rằng mình yêu thương họ hay là họ yêu thương mình, mà cặp mắt họ đang nhìn ở chỗ nào, nếu ở xa xa thì cái phương trời mà họ đang nhìn ở đang có một cô gái khác, là sao tin sao? Nhiễm đắm sắc tướng là như vậy. Ở đây chúng ta thấy Như Lai Thế Tôn đã không còn màng đến ngọc ngà châu báu, gia tài sự nghiệp, cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con sang, mọi thứ là ngày gần như là không có. Rồi cũng không hề có bất cứ một biểu hiện nào thể hiện ra sự thiếu vắng chánh niệm ở trong tướng đi, trong lời nói, trong cử chỉ, trong hành động. Dầu lúc ngài ở một mình ở rừng sâu, ai cũng có thể quan sát lén được, hoặc là ngài đang ở trước mặt công chúng. Cái tính cách nhất quán và thống nhất về phẩm hạnh của ngài cho chúng ta một niềm tin rằng ngài là một người được hoàn toàn thanh tịnh từ những điều mắt thấy tai nghe, chờ thấy tất cả mọi thứ mà không chấp trước cái gì, nghe tất cả mọi âm thanh thì ngài có thiên nhĩ thông, nhưng không bị một bất cứ một âm thanh nào làm não loạn. Còn cuộc đời này đấy, người ta dễ bị điên đảo bằng lời nghe đó, ra đường nghe ta nói xấu mình, họ mà kể chi tiết rồi cái ông đó ông nói tôi sao, ông có nói tôi xấu hay là nói tôi đẹp hay là nói tôi này nữa nọ, mình cứ hỏi tới thôi. Nhiều khi ta muốn nói mình cứ khưa riết rồi người ta phải nói, ta nói rồi ta muốn lấy lòng mình đó, trời ơi ông khen bà đẹp dữ lắm, cho nên về sau bà tới đó bà làm gì chút xíu nữa là chắc ăn tiền. Tức là cái thế giới của tưởng tượng, thế giới của phản ứng, thế giới của cái ứng xử bắt đầu bày ra trước mắt, buồn vui lẫn lộn cũng từ sự thâu nhập thông qua âm thanh, và âm thanh có thể làm não loạn con người. Một hành giả tu tập đúng hay là một bậc tâm linh đó, chúng ta chỉ cần quan sát cái thế giới nghe và thấy của người đó với những phản ứng có tương thích hay không, chúng ta có thể biết được cái chất lượng và chất liệu tâm linh của người đó ở mức độ nào. Nói một cái khác là Như Lai Thế Tôn đã không còn nhiễm đắm tất cả mọi âm thanh sắc tướng, không bị nhiễu loạn, không bị lôi cuốn, không bị bất cứ một cái gì có thể làm cho ngài trở thành một người phàm kẻ tục như chúng ta. Vì ai là những nhà tâm linh đang hướng đến nhu cầu tâm linh sẽ vượt lên trên thế giới của sắc tướng và âm thanh. Trưa hôm nay sau khi dùng cơm xong thì chúng tôi có tiếp một chú Sa Di đang học trung cấp Phật học. Chú này đã xuất gia gần 10 năm. Chú tâm sự rằng là cái ngày mà chú xuất gia là do vì chú đọc cái quyển Ánh Đầu Vàng của cư sĩ Võ Đình Cường, phát thảo một cách rất là cô đọng về cuộc đời của Như Lai Thế Tôn, đẹp vô cùng, rất hiện thực, rất gần gũi. Cách đây vài năm thì chú lại có dịp đọc cái quyển Đường Xưa Mây Trắng của Thiền Sư Nhất Hạnh. Cái niềm tin về sự xuất gia và con đường theo Phật đó, dâng lên gấp 3-4 lần. Hạnh phúc lên lớn lắm. Nhưng gần đây chú lại đọc một số các tác phẩm nghiên cứu đó, và nói rằng là các kinh điển đại thừa không phải do Phật nói, là do chú hoang mang, chú mất thần tượng của Đức Phật, sợ bị tội với ngài khi mình có những lời nói hoặc là suy nghĩ nó không phản ánh đúng được những gì mà mình cần phải làm. Nên chú đã tìm đến và hỏi tôi. Chú được sắp biết rằng là cái con đường đi xuất gia thông qua việc thấy được thế giới thanh tịnh từ phản ứng thấy nghe ngửi biết của Như Lai Thế Tôn là một con đường lý tưởng của sự tu tập. Khi mình thấy được một nhân vật nào đó trọn vẹn, mình đi theo người đó thì chắc chắn rằng là cái giá trị từ người đi theo này phải có, không có gì phải nuối tiếc về con đường đó. Vấn đề ở chỗ là ở cái tuổi là một chú sa di mà lại đọc những tác phẩm nghiên cứu của những tác giả nghiên cứu mà không có sự lựa chọn và hướng dẫn đó, sẽ làm cho văn mạng là chuyện tất yếu mà thôi. Cho nên trong cái chương trình Phật học của các trường trung cấp Phật học đó, phần lớn là chỉ dạy cho những vị xuất gia trẻ tuổi các cái kinh nghiệm hành trì tâm linh mà thôi. Ví dụ như là làm thế nào để giữ được chánh niệm tỉnh thức ở trong việc họ trì từng bài kệ, ăn uống, ngủ nghỉ, đi đứng, nằm ngồi, sinh hoạt, và thậm chí là vệ sinh cá nhân, cách thức tiếp đãi và thờ một vị thầy như thế nào. Quán tưởng giúp cho các loài hữu tình trở thành ngạ quỷ ở trong cái nghi thức tụng niệm buổi chiều ra làm sao, cúng dường bằng tất cả tấm lòng chí thành chí kính trong thời cúng ngọ đối với Tam Thế Chư Phật, và những bài thần chú để hỗ trợ căn bản cần thiết để giúp cho tâm của người xuất gia vào buổi sáng được lắng động, không có mơ tưởng với thế giới sắc trần và âm thanh. Còn có thời kinh chiều là có thời kinh để mở mang tuệ giác, bởi vì cứ mỗi một ngày học một bài kinh, đọc một bài kinh khác nhau. Toàn bộ chương trình của trường trung cấp Phật học đó, nhấn mạnh đến góc độ hành trì đó. Ngoài ra thì các vị xuất gia trẻ tuổi tại đây còn được học những bài kinh căn bản về nhân thừa và thiên thừa, thỉnh thoảng đọc được một số bài kinh về Bồ Tát thừa. Còn công việc nghiên cứu những tác phẩm như vừa được chú Sa Di này đọc đó, nó thuộc về chương trình Phật học tối thiểu là cử nhân năm thứ ba trở đi. Cho nên nền tảng hành trì đã vững rồi đó, thì lúc đó việc tìm kiếm những tác phẩm nghiên cứu đó, không làm cho người xuất gia và người hành giả mất đi niềm tin. Vì các nhà nghiên cứu có thể phát biểu theo tư cách chủ quan của mình, đúng và sai là chuyện còn tùy. Nhưng trong nghiên cứu là khuyến khích tất cả những khám phá cá nhân một cách độc lập và nguyên thủy. Do đó chúng ta tìm hiểu Đức Phật và thấy được rằng là những giá trị của Ngài mang lại cho mình còn là hạnh phúc, thì tại sao chúng ta lại phải thoái thác về con đường đó? Còn kinh điển đại thừa do Phật nói không do Phật nói đâu quan trọng đó. Đến với kinh điển đại thừa đó, quan trọng nhất là nội dung biểu tượng triết lý chứa đựng trong đó là gì, nếu hành trì theo chúng ta được cái gì. Chúng tôi thường sánh ví kinh điển Phật giáo từ kinh điển Pali cho đến kinh điển đại thừa giống như là một siêu thị thực phẩm tâm linh. Mỗi một bản kinh là một thực phẩm tâm linh. Vào siêu thị như vậy thì có vô số thực phẩm để ăn, để thưởng thức. Mà nếu như không biết cách thưởng thức những loại thực phẩm nó không phải là nhu cầu cho cơ thể vật lý của mình đó, thì hiện tượng bội thực có thể bị diễn ra. Do đó phải có người hướng dẫn. Ở cái tuổi mới tiếp cận Phật giáo thì phải học những bài kinh nào, hành trì những pháp môn nào, rồi về lâu về dài phát triển thêm, đọc thêm những bài kinh khác v.v. Có trình độ như vậy thì chúng ta sẽ tiến rất là nhanh và tiến xa ở trong thế giới tâm linh của Như Lai Thế Tôn. Kế tiếp, Đức Phật đã yêu cầu tất cả những người đệ tử của Ngài hãy quan sát xem là trạng thái thanh tịnh của Ngài đó khi có khi không, hay là nó là một cái hiện tượng thường hành bất biến. Nếu câu trả lời cho thấy rằng là có lúc thì Ngài thanh tịnh, có lúc Ngài không thanh tịnh, có lúc Ngài không bị nhiễm ô, có lúc Ngài bị nhiễm ô, có lúc Ngài là thần thánh, có lúc Ngài là người phàm, thì giá trị tâm linh đó nó không phải là giá trị tuyệt đối. Người đó có thể từ bỏ Ngài mà không sao cả. Ngài khuyến tấn có thể từ bỏ Ngài, có thể theo Ngài, là hoàn toàn sự tự do lựa chọn tư tưởng của cá nhân, chứ không hề có một sự áp đặt nào cả. Bởi vì khi này khi nọ lẫn lộn giữa nhiễm và tịnh, tốt và xấu, tương đối với tuyệt đối đó, cho thấy đây là trạng thái tâm linh của người đang hành trì, chứ không phải đã hoàn tất sự hành trì. Chẳng hạn như khi là những người Phật tử đến chùa tham dự các thời Bát Quan Trai Giới, hoặc là các khóa tu Phật Pháp, hay là các khóa tu Thiền Pháp vân vân, thì suốt thời gian có mặt tại một đạo tràng để tu tập đó, thì tâm trạng của chúng ta cảm thấy an lạc, định tĩnh, nhẹ nhàng, thảnh thơi lắm, thoải mái lắm. Mọi gánh nặng của cuộc đời được lắng dịu xuống, được bỏ đi hết. Và nhất là những nơi tu tập nào cái cơ hội để nói đó không có hết đó, thì sự lắng dịu tâm lại càng cao. Tôi đúng con người là thích chia sẻ, mà phương tiện chia sẻ là bằng ngôn ngữ. Bây giờ vào những khóa tu thì cơ hội nói không được nhiều, cho nên mình mới có được thời gian nhiều quay về bản tâm để nhìn xem lại cái tâm trạng và bản chất cuộc sống của mình như thế nào. Khóa tu nào dù là Phật Pháp hay là Thiền Pháp đều dạy chúng ta những cách thức buông xả, đỡ khổ niềm đau. 10 ngày có mặt trong khóa tu hay là 7 ngày có mặt ở trong thời Phật Pháp, chúng ta buông xả hết tất cả những người mang lại nỗi khổ và sự bực tức của mình. Thì sau khóa tu là mình cảm thấy là an lành, thảnh thơi thôi, chắc chắn 100%. Nhưng mà trở về lệ với nhà, tiếp xúc với những người mà mình đã từng có những cái gút, mình cũng rất là muốn buông xả, nhưng mà người kia cứ ứng xử một cách thiếu hiểu biết, hoặc là gây chuyện, hay là cá tính không hợp nhau, không ai chịu tương lượng và nhường nhịn lẫn nhau, cho nên phiền não lại tiếp tục xuất hiện. Chúng ta biết rất rõ rằng là mình đang trên con đường Phật sự tu thôi, mình chưa đạt được sự an lạc Phật sự. Bà hồi bị phiền não khống chế, bà hồi thì khóc. Ở Như Lai Thế Tôn, tình trạng lẫn lộn như vậy hoàn toàn không có. Đây là câu trả lời của tất cả những vị xuất gia theo ngài, bởi vì những vị lãnh tụ Bà La Môn trẻ tuổi như ngài Xá Lợi Phất, như Mục Kiền Liên, Ba Nam Ca Diếp, đâu phải là những người tín ngưỡng thuần túy, mà là những nhà bác học về truyền thống kinh điển Vệ Đà. Mà theo Như Lai Thế Tôn đâu phải là chuyện dễ đâu. Từ bỏ vai trò lãnh đạo của mình trong một tôn giáo mà ảnh hưởng của nó lan tràn khắp xã hội, để đi theo làm đệ tử của một vị mới hoàn toàn, nếu không phải là chất liệu tâm linh thì không có gì có thể lý giải được tại sao như vậy. Kế tiếp, Như Lai Thế Tôn xác quyết rằng là quý vị cứ tiếp tục đặt những câu hỏi xem coi bản chất của ngài đã thanh tịnh một cách trọn vẹn mọi nhiễm ô từ thế giới của thế gian người biết hay không. Câu xác quyết này nó trở thành như là nền tảng căn bản để giúp cho chúng ta làm đệ tử Như Lai Thế Tôn một cách có nhận thức của chánh kiến. Chúng ta nhớ là cái ngày Như Lai Thế Tôn đi tu thì ngài đã gặp một cách rất bất ngờ Đức Vua Tăng Bà Sa La, một vị vua có ảnh hưởng lớn nhất ở trong nền văn hóa và chính thể của Ấn Độ liên bang lúc bấy giờ. Vua Tăng Bà Sa La chưa từng ngán bất cứ một vị tiểu vương nào trong 16 nước liên bang ngoài trừ đất nước Sakya, vì người ta đã nghe lời đồn đại của các tiên tri rằng Thái Tử Tất Đạt Đa nếu không đi tu thì sẽ trở thành chuyển luân thánh vương, tức là người thống nhất giang sơn của Ấn Độ về một mối, và lấy đạo đức là nền tảng trị cho muôn dân được an vui và hạnh phúc. Bây giờ nghe ông đi tu, không biết là việc đi tu đó có thật sự hay không. Các nhà tư vấn chính trị đã yêu cầu vua Tăng Bà Sa La tiếp kiến Thái Tử Tất Đạt Đa với một cái mồi nhử: tôi sẽ sẵn sàng giao nửa giang sơn của Mạc Kiệt Là này cho ngài nếu ngài không chê. Nửa giang sơn của Mạc Kiệt Đà nó lớn gấp cả 10 lần đất nước Sakya. Nếu câu trả lời là sự tiếp nhận từ Thái Tử Tất Đạt Đa thì nhà vua Tăng Bà Sa La dễ dàng biết được ý đồ của Thái Tử Tất Đạt Đa, và do đó triệt hạ thanh toán là kết thúc mọi lần. Câu trả lời của Tất Đạt Đa lúc đó: Tôi không hề màng tất cả những thú vui của thế quyền. Tôi xem nó như là một đôi dép bỏ. Tôi đang tìm kiếm những giá trị tâm linh mới. Tuy nhiên, tôi phải ghi nhận tấm lòng cao thượng của Đại Vương. Và sau khi giác ngộ, tôi sẽ trở về độ Đại Vương. Hãy chờ đợi cái ngày đó, không xa lắm. Nói xong, Thái Thượng Tất Đạt Đà đã nhẹ nhàng cất bước ra đi, chứ không hề có quyến luyến gì với những sự nài nỉ của Đức Vua Tần Bà Sa La. Từ lúc mới bắt đầu đi tu là Ngài đã có được một thái độ dứt khoát và nhìn thấy được cái giá trị tâm linh nó vượt trội hơn thế quyền rất nhiều. Sau khi Ngài trở thành bậc đại giác ngộ, việc cúng dường xây cách tăng xá không phải do vua cha Tịnh Phạn làm, mà do các vị khác làm, vua của 16 nước liên bang này làm, và các vị đại gia Lưu La Phát Tăng. Dĩ nhiên Ngài cũng không bao giờ khuyến tấn các vị đó phát tâm mua các nhà cao cửa rộng như cung đình điện ngọc cho những vị xuất gia ở, mà chỉ là những cái chòi rất đơn sơ để tránh mưa tránh nắng qua ngày, để có cơ hội tu tập đến nơi đến chốn mà thôi. Chừng đó các vấn đề chúng ta đã thấy được rằng là Như Lai Thế Tôn đã thoát khỏi cái thế giới của âm thanh và sắc tướng. Thế giới nhận thức của Như Lai Thế Tôn được gọi là thế giới đơn thuần, chỉ là thấy nghe ngửi biết. Cái thấy nghe ngửi biết của Như Lai không đơn thuần là như vậy. Cái thấy kéo theo thái độ nhận thức. Trời ơi, bữa nay ông này ông ăn mặc đẹp quá, phải mà tôi được cái chiếc áo đẹp đó chắc chắn tôi đẹp hơn ổng. Luôn luôn có sự so sánh đối chiếu hơn thua, kéo theo cái phần tâm lý thích và không thích. Rồi là nghe giọng ca tiếng hát của nó, trời cái giọng này hả, rồi là lúa lo thanh thoát nhẹ nhàng vô cùng, nhưng mà nếu sửa giọng này chút xíu nữa lại hay hơn. Lúc nào cũng có những cái phần đối chiếu, lấy mình làm hệ quy chiếu chính để nhận định đánh giá phân định. Có người thích nghe nhạc sớm, có người thích nghe nhạc rock, nhạc pop, nhạc hip hop. Gọi như là thế giới của âm thanh này đa dạng phong phú lắm. Không qua cái nghe sự lựa chọn âm thanh thôi, chúng ta biết cá tính người đó là trầm lặng hay là sôi nổi. Cái tính đó là ham vui hay là cái tính đó là người rất trầm tĩnh và có chiều sâu. Thì chọn lựa cho phép mình xác định được gì đó. Thấy nghe hiểu biết chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi và sự biết, cho thấy rằng là ở Ngài các phản ứng thuận và nghịch, kế theo sau sự thấy thì người biết là không còn nữa. Sự tiếp nhận thế giới của sắc tướng thanh trần mùi vị đã không còn lấy bản ngã làm chuột rây để đánh giá mọi giá trị. Lúc đó chúng ta nhận định đánh giá mọi sự hiện tượng không bám vào tướng chung tướng riêng, không có chấp trước, không có đê mê, và cũng không hề bị nó cám dỗ lôi cuốn. Vẫn nhìn thấy mọi thứ, vẫn nghe thấy mọi thứ, vẫn ngửi thấy mọi thứ, vẫn nếm thử mọi thứ mà không bị cái gì trói buộc. Người giải thoát là người như vậy. Hành giả tu tập là như vậy. Cho nên chúng tôi thường lập đi lập lại là nếu quý vị có cúng dường trời tăng cho các chùa thì đừng bao giờ làm cao lương mỹ vị cho quý thầy ăn. Hỏi ai nói vậy, nói ông thầy Nhật Tượng ông yêu cầu vậy đó. Cho nên xin nhà chùa, xin thầy chủ trì quan hỷ cho chúng con cúng dường trời tăng bằng rau đơn giản thôi, đậu hũ, thứ tương là hết rồi. Còn nếu có thì quý vị có thể cúng dường tịnh tài hay là những phần cần thiết khác để hỗ trợ sự tu tập, ví dụ là kinh sách, băng đĩa, nhà Phật giáo. Tịnh đài có thể giúp cho quý thầy có tài liệu để học tập nghiên cứu. Còn các phương tiện như vừa nêu sẽ làm cho người tu đó thăng tiến cho người tu học nhanh hơn. Và phần lớn người Phật tử thì lại thích đó là làm gần 10 món: cà ri, kiển, lẩu, rồi đủ thứ hết trơn á. Trong khi đó mấy thầy bữa nào mà bài biện nhiều như thế đó là còn đầy nguyên ở trên bàn. Người tu đâu ăn nhiều mà cũng không có thưởng thức ngon nữa, ăn để có để tu thôi. Rồi ăn xong rồi có nhiều người phát tâm tự nấu luôn, họ thề còn nấu ngon không, giờ thầy không thích cũng phải đó, trời ngon lắm, ráng làm sao làm nữa, làm sao cũng ế hệt như lần trước. phải nói cho ta đừng buồn. Cho nên riết rồi đó là quý Phật tử làm cho quý thầy phải nói những điều mà mình lẽ ra không nên nói. Bây giờ hiện tượng cúng dường trai tăng những món thịnh soạn sôm tụ trở nên khá phổ biến. Và trong số đó có nhiều loại vật thực đó, được làm bằng thực phẩm Đài Loan chay giả mặn, làm cho người ăn chay mà cứ thành thèm đồ mặn. Chơi cho vui chứ chỉ như là người ăn chay lâu năm rồi không còn những phản ứng đó nữa. Nhưng mà những hạt giống đó đó trong quá khứ vẫn có thể trở dậy bất cứ lúc nào. Như là Thế Tôn dạy là cho đến khi nào chứng quả A La Hán đó thì mới có thể an tâm, còn chưa phải là bậc chứng đạo thì thế giới vật dục này vẫn có thể lôi cuốn và hoặc ngã hành giả bất cứ lúc nào, là điều chúng ta không thể xem thường. Thấy nghe người biết chỉ là sự thấy, sự nghe sự ngửi người biết làm cho hành giả có thể trở thành chứng đắc đạo quả. Do đó là dù theo bất kỳ một pháp môn nào mà nếu như sự thấy nghe người biết mà chạy theo sự vật, chạy theo thế giới hiện tượng thì nó khống chế chi phối thì người tu tập đó sai phương pháp. Xem người đó có chứng đắc hay không, có tầng số tâm linh cao hay không là nằm ở thế giới của thấy nghe người biết này mà thôi. Nó đơn giản lắm. Niệm Phật là một phương tiện, ngồi thiền là một phương tiện, trì chú là một phương tiện để giúp cho mình từ bỏ sự nhiễm đắm trước thế giới trần cảnh mà thôi. Câu hỏi kế tiếp như là yêu cầu những vị quan sát về Ngài đặt ra là xem Ngài có đạt được trạng thái thiện pháp lâu dài hay là mới đạt được. Ở đây nó nói đến cái chiều sâu kinh nghiệm của một vị đạo sư tâm linh hay là một vị thầy thuốc tâm linh. Một bác sĩ mới ra trường thì chắc chắn rằng là không thể nào giỏi bằng những bác sĩ mà làm nghề có nghiên cứu để nâng cao cái trình độ nghề nghiệp của mình, chắc chắn không thể nào bằng được. Nên đến với một vị mà có chiều sâu tâm linh với kinh nghiệm lâu năm đó thì các bế tắc đó của người tìm kiếm tâm linh sẽ được tháo gỡ một cách rất là dễ dàng. Trong các bài kinh như là Thế Tôn dạy thuộc kinh Trung Bộ và nhiều bài kinh khác nó rất là ngắn gọn, những câu giải đáp trả lời của Ngài đó chỉ có vài câu thôi mà người nghe đã chưa nói giác ngộ rồi. Bởi vì cái kinh nghiệm tâm linh của Ngài biết đặt vào nghi cái mối nghi tình đó làm vỡ tung nó ra, người kia bừng sáng. Và bây giờ rất nhiều pháp sư giảng từ năm này tháng nọ, quý vị nghe rồi cười khả khả rồi về nhà qua hết trơn. Trong đó có chúng tôi. Tuy nhiên là mình biết là cái chiều sâu tâm linh, cái công phu tâm linh của ngày nay thua rất xa với những gì được Như Lai Thế Tôn chứng đắc ngày xưa. Ở đây chúng ta thấy nó có một cái khái niệm mà nó làm gắn liền với truyền thống kinh điển đại thừa, đặc biệt là kinh Pháp Hoa. Sau khi quan sát rồi thì các vị đệ tử của Ngài xác quyết rằng là Như Lai Thế Tôn là người đạt được những pháp lành lâu xa về trước. Kinh Pháp Hoa mở rộng khái niệm lâu xa về trước bằng một khái niệm xuyên học, xóa sổ cái ranh giới của quá khứ bằng cách khẳng định rằng là sự thành đạo của Như Lai Thế Tôn đã được thực hiện từ nhiều kiếp lâu xa về trước, còn ở kiếp này chỉ là một sự thị hiện thôi. Cho nên mới có hiện tượng cha trẻ con già. Thực ra Như Lai Thế Tôn phải là mới thành đạo, cái trẻ cũng mấy mươi năm, 30 tuổi, không phải là sự mới bắt đầu thủy giác mà bản giác đã có sẵn. Cho nên nói Như Lai Thế Tôn đã thành đạo lâu xa. Xác quyết như vậy đó, nó có một cái năng lực hỗ trợ cho rất nhiều hành giả tìm kiếm tâm đức. Bởi vì có nhiều người nghĩ rằng là hãy đến một bậc thầy có nội công thâm hậu thì họ mới an tâm hơn là những người mới bắt đầu trên con đường đó. Cho nên trong tôn giáo đó thì không có tuổi về hưu là vậy. Vì ta cứ quan niệm là các hành giả khi hành trì mà lên đến các phẩm vị thượng tọa hòa thượng thì cái chiều sâu tâm linh phải tăng và tỷ lệ thuận theo tính cách thời gian. Do đó các ngài vẫn tiếp tục làm việc cho đến lúc nào các ngài qua đời ở tuổi 80, 90, thậm chí có vị hơn 100. Rồi những vị xuất gia trẻ, các vị giảng sư trẻ, cái niềm tin tâm linh và tôn giáo nói chung ở quần chúng thấp hơn, giảm hơn. Đó là điều rất hiển nhiên. Khi chúng ta xác quyết được rằng một người nào đó có kinh nghiệm chính đắc và kinh nghiệm tâm linh dài dặn đó, thì năng lực hướng dẫn tháo gỡ những nỗi khổ niềm đau ở người đó rất cao. Đến với những người như vậy thì sự thành công rất lớn. Do đó khi thấy người thân của mình bị nỗi khổ niềm đau đó, thì quý vị phải suy tư rất nhiều để xem coi cá tánh người thân mình thuộc ở dạng nào. Dạng lý luận thì dẫn đến các vị thầy có năng lực lý luận và hùng biện giỏi để thuyết phục họ. Nếu người thân của mình là cái người rất thích bói toán, thì phải dẫn đến những vị thầy có năng lực tăng tâm hiếu. Đầu tiên phải thử chiêu cái đó, rồi sau đó vị thầy đó hướng dẫn nhân quả nghiệp báo là nghe theo liền. Cái khác nhau giữa tam tông miếu của đạo Phật ở những vị xuất gia ngày nay và tam tông miếu của các phong tục tập quán khác là Phật ở chỗ đạo, tức là lấy cái đó như là một phương tiện, sau đó hướng dẫn người ta đạo lý giải thoát. Cái ngày mùng 8 tháng giêng âm lịch và ngày rằm tháng giêng âm lịch đó, là hai ngày cúng sao Hỏi ở Việt Nam và Trung Hoa. Chùa nào tổ chức cúng sao Hỏi linh đình đó, là người ta đến đông lắm, dẫn con cháu cả một gia đình quỳ, thậm chí mà xưng cái đầu gối luôn con sao nữa, quỳ một cách trang nghiêm bắt động đội cái sớ trên đầu. Tôi bốn chữ tam bảo của mình mà tại vì tao không hiểu, tôi tưởng cái chữ thần chữ thánh vậy đó, cảm thấy hạnh phúc lân lân sung sướng lắm, về nhà cảm thấy bình an vô sự. Phải có những phương vị như vậy và sau đó mới giảng giải về nhân quả nghiệp báo, ai làm lấy chịu, chứ không có tình trạng thần thượng đế can thiệp vào. Lúc đầu mình nói thẳng như vậy đó thì không ai nghe đâu. Tại nói chưa có tổ chức lễ hội cúng cầu an đầu năm, người ta mới đến. Nó để chỗ là sau cái đó phải trao gì cho họ chất liệu chánh pháp. Chúng ta thấy là Như Lai Thế Tôn đã giảng kinh thuyết pháp là ứng với căn tánh của con người. Chỉ cần một điểm vào vài ví dụ cụ thể thì chúng ta sẽ thấy được cái chất liệu kinh nghiệm tâm linh sâu xa ở ngài. Đối với năm anh em đồng tu đã làm cho họ có thể thân phục và nhận Như Lai Thế Tôn làm thầy đâu phải chuyện dễ. Nhất là trước khi chia tay với nhau là họ đã xem thường Như Lai Thế Tôn rằng đây là cái người tu bị ngã đạo rồi, trở về với thế giới của hưởng thụ rồi, xa lắm. Như Lai Thế Tôn đã phải chia sẻ về giá trị tâm linh mới bằng con đường trung đạo, xa đánh hai cực đoan khổ hạnh ép sát và hưởng thụ. Những lời kinh đó rất đơn giản, rồi sau đó ngài phân tích về con đường giải thoát thông qua tứ diệu đế, nhận dạng được bản chất khổ đau, tìm kiếm nguyên nhân, đạt được giá trị hạnh phúc bằng con đường của bát chánh, chứ không hề là sự cầu nguyện, không hề là sự khổ hạnh, không hề là niềm tin. Một vật thuyết phục những vị đó là cả một thách đố rất lớn. Khi gặp ba anh em ca diếp thì Như Lai Thế Tôn đã sử dụng phương pháp triết lý về lửa, vì ba anh em này là những người thờ lửa hay truyền thống của Ba Tư ngày xưa. Lửa đây là lửa phạm thiên. Điều đó Như Lai Thế Tôn là dùng nghệ thuật chê chữ và triết lý. Ngài giới thiệu hai loại hình lửa mới: lửa tham, lửa sân, lửa si, thiêu đốt con người, đốt cháy hạnh phúc, làm cho địa ngục có mặt khắp mọi nơi mọi chỗ. Loại lửa thứ hai là lửa cha mẹ. Nếu có một nhân vật nào đó đáng thờ phượng trên cuộc đời này, đó không phải là ông thượng đế mà chính là cha và mẹ. Ngài không bao giờ kêu người ta tôn thờ ngài, mà khuyến tấn người ta có đạo lý chứa thảo đối với hai đấng sanh thành đã tạo ra sự sống cho họ. Cái triết lý đơn giản đó thôi đã thuyết phục được Ba Niên Ca Diếp trở thành ba vị đại Bồ Tát rất quan trọng trong truyền thống thu dịp nhân tâm Bà La Môn thời đó. Còn đối với rất nhiều các vị Bà La Môn thì Như Lai Thế Tôn giảng dạy về học thuyết duyên khởi, phủ định nguyên nhân đầu tiên, nguyên nhân thể thủy, trong đó có thượng đế, có thần linh, phủ định luôn tất cả các học thuyết triết học về sự nguyên vẹn của vũ trụ bắt nguồn từ đất hay là từ nước, từ lửa, từ gió hay là từ vật chất hay là từ tâm thức, mà đây Đức Phật đưa ra học thuyết là tương tác đa chiều, cái này nương cái kia mà có, cái này do cái kia mà hình thành, sự vắng mặt của cái này tạo theo những ảnh hưởng vắng mặt ở cái khác. Sự tương tác đó cho phép chúng ta hiểu rằng là không có nguyên nhân đầu tiên, không có cái gì được gọi là quan trọng nhất. Mỗi người, mỗi vật chỉ đóng vai trò là một chức năng. Cái học thuyết đó đã làm cho sáu đại pháp môn tự liên trở thành đệ tử của ngài, và nhiều vị bà la môn trẻ tuổi khác như Amatú đã trở thành những nhà hoằng pháp lỗi lạc của Đức Phật. Chưa gặp ngài nhà vua A Sở Thế đó, thì Như Lai Thế Tôn đã dạy cho ông ta về nghệ thuật làm mới đời sống đạo đức thông qua sự ăn năn hối lỗi. Thế giới của mặc cảm tội lỗi làm con người khổ đau nhiều lắm, nương vào cái ý thức về tội lỗi để làm cho họ cải thiện đời sống của họ bằng những hành động đối lập. Như Lai Thế Tôn đã giảng dạy rất khéo léo và cứu sống được vua A Sở Thế trước khi chết khổ đau trước mắt. Hàng loạt những kinh nghiệm hoằng pháp của Như Lai Thế Tôn cho thấy rằng là ngài là một người thiên xảo về tâm linh, ngài là một người dày dặn về tâm linh. Câu hỏi kế tiếp đặt ra rất hấp dẫn. Khi mình muốn tìm hiểu về chiều sâu tâm linh của một nhân vật hành trì nào đó, chỉ cần nói là sau khi đạt được danh vọng nổi tiếng khắp nơi rồi thì người đó có bị bất cứ một nguy hiểm nào khống chế bị chi phối hay không? Nếu câu trả lời là có thì cái đó vẫn còn là phàm phu tục tử. Người ta từng nói là danh lợi đi đâu với nhau, cái danh nó kéo theo cái lợi. Người có tên tuổi đó thì quần chúng sẽ đến, bao nhiêu người trọng vọng cung kính vân vân. Chỉ cần một tâm niệm của lòng ngã mạn trỗi dậy thôi là con đường tâm linh nó bị trở ngại liền. Những người có tên tuổi và xã hội cũng vậy, làm cho người khác giới tính tìm kiếm để đánh vay chinh phục, cho nên nó thường khéo theo thái độ chấp trước, thỏa mãn, hưởng thụ, làm cho giá trị của đóng góp trước đây đó có thể trở nên bị quên lãng. Dĩ nhiên là Như Lai Thế Tôn không bao giờ mặn ngại đến danh vọng. Ngài tạo ra con đường tâm linh mới là không phải để xác quyết với mọi người rằng là tôi sẽ ngon hơn tất cả mọi người. Chứ đó đối với ngài đâu là gì? Nếu để ý người là dân học Bali, chúng ta thấy là cái nghệ thuật sử dụng ngôn từ của ngài rất khéo léo. Để tránh cái cách mà phản ánh thái độ các tôi ở trong sự mô tả chân lý đó, thì Như Lai Thế Tôn thường dùng cái chữ Như Lai, đại từ nhân xưng là Như Lai, không dùng đại từ nhân xưng mà thứ nhất là Ahamkara, tôi. Cho nên chúng ta thấy là các bản kinh đó thường dùng khái niệm Như Lai nhiều để thay thế, để làm cho cái chất liệu của các tôi đó nó không còn bất cứ một dữ liệu gì, một mảnh đất nào để bám víu vào. Thì cái tôi là cái phiền não, cái tôi là cái rắc rối, cái tôi tạo ra biết bao nhiêu áp tắc ở trong cuộc đời. Chính cái tôi đó là cho người biến cái danh thành cái vọng, rồi sụp đổ và chết trước danh vọng đó. Người ta đã quan sát thấy rất rõ là Như Lai Thế Tôn không màng đến danh và lợi, chính vì thế không hề có trạng thái kế theo của sự nhiễm đắm chấp trước. Cái ngã đã hoàn toàn vắng bóng, trạng thái tự tại giải thoát, an nhàn thảnh thơi xuất hiện. Tuyên bố chân lý không thể là không có, bởi vì sau khi tu tập thành đạt rồi mà không truyền lại cái kinh nghiệm hạnh phúc của mình cho người khác thì xã hội làm sao có được an vui. Tuyên bố như vậy không phải để cho mình được thiên hạ cung phụng cung kính. 10 danh hiệu của Như Lai Thế Tôn là do đệ tử của ngài kính ngài quá rồi sử dụng với nhau, Và bản thân Ngài không hề có những câu đó. Chính vì thế mà chúng tôi rất hồ nghi cái câu tuyên bố được gán cho Ngài là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn đó. Trên trời dưới đất này chỉ có tôi là số một. Cái tôi đó được sử dụng ở trong tiếng Bali là đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất Ahamkara. Như Lê Thế Tôn làm gì có chuyện đó. Như Lai là một người rất vô ngã, rất khiêm tốn, rất hạ minh, rất dễ kính, rất dễ gần gũi, xem mọi thân phận trong cuộc đời bình đẳng với nhau. Cái tác phẩm Đường Sư Mê Trấn của Thiền Sư Nhất Hạnh đã mô tả mục đích Như Lai Thế Tôn như vậy. Nhà triệu phú Ấn Độ đã chọn tác phẩm này làm bộ phim do Hollywood thực hiện, dự kiến sẽ được trình chiếu vào năm 2008. Không phải không có lý do. Ông là một nhà triệu phú người Bà La Môn lại chọn tác phẩm đó để ca ngợi Đức Phật, đâu phải là không có lý do. Ông lại trở thành một người Phật tử vô danh vì ông đã nghiên cứu rất nhiều, chưa từng thấy một nhà lãnh tụ tôn giáo nào từ Chúa Giêsu Kitô cho đến Đức Mohammed và nhiều nhân vật khác thì Như Lai Thế Tôn là người vô ngã, không có gì có thể sánh bằng. Tác phẩm đó đã thể hiện đức tính vô ngã của Như Lai Thế Tôn một cách trọn vẹn. Rất mong quý vị đón xem tác phẩm này. Thì Sư Nhất Hạnh đã được người ta trao tặng cái phần tác quyền gần 10 triệu đô la Hoa Kỳ. Ngài cũng từ chối không nhận và cúng dường lại cho hãng phim. Chỗ đó cũng là một thái độ vô ngã, làm không phải vì lợi nhuận mà làm vì cho cuộc đời có cơ hội để thực hiện những giá trị của Ngài qua hình thức phim ảnh. Chắc chắn là bộ phim này sẽ là một bộ phim rất hấp dẫn. Người ta đang đón không biết là đạo diễn nổi tiếng của Pháp trong kỳ liên hoan phim Cannes tại Pháp đó, sẽ chọn ai làm công chúa Yayulala và ai làm thái tử Tất Bạt La. Chắc chắn phải là người Ấn Độ vì cái sắc đức hương trời của các hoa hậu Ấn Độ, đặc biệt như là Aishwarya Rai, hoa hậu năm 94 của thế giới, sẽ có thể một phần nào đó sánh bì được Yayulala ngày xưa. Chúng ta đón xem tác phẩm này và sẽ thấy được những giá trị đóng góp của một vị thiền sư người Việt Nam. Cuối cùng, Như Lai Thế Tôn đã đưa ra tiêu chí rằng là sự từ bỏ lòng tham, lòng sân, lòng si, dòng tất cả mọi phiền não, những nỗi khổ niềm đau đó là do thấy được nó như một nhu cầu tất yếu, hay là vì áp lực, vì sợ hãi, vì sợ tiếng xấu mà ra. Có nhiều người làm lành là vì sĩ diện, nó chỉ là một phần đầu của con đường tâm linh thôi. Sợ thiên hạ quyền rủa, sợ làng xóm chê cười, sợ người thân ruồng bỏ, cho nên phải làm lành, chứ không hề có ý niệm về tính cách giá trị của sự làm lành đối với xã hội, hay nói cách khác là không hề có ý niệm giá trị về xã hội hóa của việc làm lành. Nên làm lành đó là một sự miễn cưỡng. Bản chất của mọi miễn cưỡng đều là lòng sân. Cấp cần, miễn cưỡng, bất đắc dĩ đều là cái gốc rễ của lòng sân mà ra. Nó là một phiền não. Cho nên ai tu tập, ai làm, ai phát tâm bằng một thái độ miễn cưỡng thì người đó sẽ khó có thể có được một thành quả tâm linh tốt được. Ở đây sau khi quan sát rồi thì người ta thấy rằng là Như Lai Thế Tôn không hề có thái độ miễn cưỡng, không hề bị thái độ tâm lý sĩ diện chi phối, không hề bị sự cấn cao ngã mạn, mà Ngài làm sự từ bỏ vĩ đại về thế quyền, về danh vọng, về dục vọng, về mọi sự hưởng thụ của các giác quan, vì Ngài đã được trạng thái vô tham, vô sân và vô si, và Ngài đạt được trạng thái quan trọng hơn, đó là vô úy, không sợ hãi. Ai có được trạng thái vô ý đó là sống rất là thản nhiên, không hề sợ bất kỳ một áp lực nào, không hề sợ bất kỳ một cái gì xấu xa. Nếu mình là một người liệt dịch, không hề sợ ai ám sát giết tất mình, chắc chắn là như vậy. Chúng ta thấy là các vị Phật giáo lỗi lạc khắp thế giới, như là đứng đầu là Đức Lạc Lạc Ma, kế tiếp là Thiền Sư Giác Hạnh. Nơi cư trú của các ngài rất đơn sơ, đâu hề có những người bảo hộ, cũng không hề có súng ống để bảo vệ như các đức giáo hoàng của Thiên Chúa giáo, đi đâu phải có xe mà AK bắn không lũng. Giáo hoàng của Thiên Chúa giáo cũng đã từng bị ám sát nhiều lần, đặc biệt là giáo hoàng John Paul đệ nhị vừa qua đời. Trong khi đó các vị lãnh đạo tâm linh của Phật giáo không hề bị rơi vào tình trạng ám sát, thì các ngài không hề sợ những chuyện đó, chứ ngài hiểu rất rõ về nhân quả, thản nhiên trước sống và chết, cho nên sống và chết không tấn công các ngài được. Sau khi quan sát xong hết tất cả mọi thứ, thì tất cả những vị đệ tử của ngài đã thấy được rằng là họ đến với Như Lai Thế Tôn là vì đến với một khát vọng của tâm linh, cái nhu cầu hạnh phúc rất lớn, vượt lên trên tính thời gian, vượt lên trên tính không gian, vượt lên trên tất cả mọi giới hạn. Pháp của Phật là vi diệu vô cùng, vì nó có khả năng chuyển hóa, biến nỗi khổ thành niềm vui, biến người để chết rồi trở thành sống lại lần thứ hai, lần thứ ba, biến một xã hội khổ đau trở thành một thế giới cực lạc. Người đi theo ngài là có một năng lực phán đoán mọi sự vật hiện tượng, và con người ở trên tuệ giác phân định được chánh và tà, tốt và xấu, nên và không nên. Và đặc biệt là ai hành trì theo đều có kết quả như ý muốn. Thì đến bây giờ là cái tôi mà không có kết quả hành trì thì đến để làm gì? Ngài kết luận là cho đến khi nào sau khi nhận thấy rõ được những giá trị lệ đạt về phương diện tâm linh, về phương diện hạnh phúc, về phương diện gia đình và cá nhân, thì tất cả các vị hãy nên tin và theo Như Lai Thế Tôn. Đây là tiêu chí chúng ta có thể áp dụng khi tìm kiếm một vị thầy tâm linh làm thầy của mình. Dĩ nhiên khi mình tìm kiếm được một mẫu người lý tưởng thì cũng đừng bao giờ rơi vào chủ nghĩa thần tượng. Đây là điều Đức Phật cấm kỵ. Như Lai Thế Tôn cũng không bao giờ bảo bất kỳ một người đệ tử nào của ngài thần tượng ngài, xem ngài chỉ là người chỉ đường. Ngài dùng khái niệm người chỉ đường, tức là ngài không thể mang lại thành quả an vui hạnh phúc cho chúng ta. Câu đó có nghĩa giáo dục rất lớn, là cha mẹ thương con cái là đừng bao giờ làm mọi thứ cho chúng, không khéo chúng ta biến con cái thành gà công nghiệp. Nó lớn là thể xác thôi, nhưng mà nó không có trái tim, không có tấm lòng, không có kiến thức, không có đạo đức, không có mọi thứ. Chỉ đường tức là chỉ phương pháp. Thương con phải là cho con tiền bạc ăn sung mặc sướng, mà dạy con phương pháp tạo ra được đồng tiền liêm chính, rồi giữ nó một cách có nghệ thuật. Thương con không phải là tạo xe hơi cho con đi học, lấy xe Honda cho con đi chơi, lạng lách vô nhà thương cấp cứu, mà là dạy cho con nghệ thuật đạp xe đạp đến trường để có được sức khỏe. Các đứa con phải hiểu được tấm lòng của cha mẹ, để thấy rằng không phải cha mẹ mình chù dập mình. Đừng bao giờ có sĩ diện nói trời giờ tôi lớn như thế này mà đạp xe đạp đâu có bồ nữa theo tôi đâu, thôi mẹ thông cảm cho tôi, cho tôi chia xe sơn sơn chút xíu. Đừng nghĩ như vậy. Cho nên phải lấy tính cách người chỉ đường để làm tính cách của cha và mẹ, chỉ đường đi nước bước cho con cái được thành công, chứ đừng ban tặng thành quả thành công cho chúng, thì chúng sẽ có một thái độ ỷ lại rất lớn. Và sau này đó, khi đối diện trước những nghịch cảnh đó, thì chúng sẽ cương điệu quá nỗi đau, cương điệu quá quan trọng quá vấn đề, và chúng sẽ thấy là thế giới hoàn toàn bị sụp đổ và sự tối tăm đã phủ trùng khắp mọi nơi mọi chỗ. Nói tóm lại, bài kinh này dạy chúng ta về mỗi người thầy tâm linh thông qua sự thanh tịnh hóa các hoạt dụng của giác quan. Các pháp môn hành trì chỉ là một công cụ, một phương tiện để giúp hành giả đạt được trạng thái thanh tịnh này. Khi các hành giả đạt được trạng thái thanh tịnh đó, dầu cho bá tánh đàn na tính thí có quy ngưỡng cung kính, cũng đừng bao giờ thỏa mãn tự hào, vì cái bản chất bản ngã đó sẽ làm cho người đó bị té đài rớt núi. Mục đích của tu tập ở các bậc thầy tâm linh không phải là vì được danh tiếng, mà vì mang lại sự an lạc của bản thân và giúp cho người khác cùng đạt được, chia sẻ những giá trị này. Muốn có được những yếu tố đó đó, đến với đạo Phật một cách lâu dài và bền bỉ, thì không gì khác hơn là đến bằng chánh tri kiến, bằng tự giác, chứ đừng đến bằng niềm tin, bằng mê tín, bằng tín ngưỡng, bằng những thói quen truyền thống gia đình mà mình thấy mẹ đi, cha đi thì mình đi theo. Sự đến với đạo Phật và Đức Phật như vậy sẽ mang lại giá trị lâu dài cho chúng ta.